Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc một cuốn sách của mục sư Walter Tobias sưu tập với tựa đề Tôi có yêu một thiếu nữ. Nếu quý độc giả có kinh ngạc về sự thành thật và thân mật của những bức thư trong quyển sách này, thì nên nhớ rằng những người viết ra chúng khi viết đã không hề nghĩ rằng những điều họ trao đổi nhau sẽ được in thành sách. Sau này cả chàng thanh niên là François và cô thiếu nữ là Cécile đều gợi ý cho in thành sách những thư từ ấy, bởi vì họ tin rằng những lời khuyên đã giúp đỡ cho họ cũng có thể ích lợi cho nhiều người khác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tiếp những bức thư trao đổi giữa hai thanh niên thiếu nữ Phi Châu này với vị mục sư của họ.
Thành phố Y, ngày 17 tháng 10. Ông mục sư thân mến, bây giờ thì tôi đang ở tại Y từ 2 tuần rồi. Không, có lẽ là gần 3 tuần. Thì giờ quả là qua mau. Trên đường đi đến đây, tôi có ghé thăm mục sư Amos. Ông đã tỏ ra rất thân thiện với tôi khiến tôi ngạc nhiên lắm. Ngày mai, chúng tôi sẽ cùng đến viếng cha của Cécile. Người anh khác cha với tôi là Jacques sẽ cùng đến với chúng tôi để đại diện cho gia đình tôi. Cho nên, nó sẽ là một cuộc thăm viếng chính thức. Nhưng trước khi đến đó, tôi muốn viết cho ông vài hàng. Cécile đã thành công trong vấn đề tìm việc làm cho tôi. Mỗi buổi sáng vào trường tôi đều nhớ ơn Cécile. Nhưng tôi còn cảm ơn nàng hơn khi mỗi buổi chiều tôi còn có thể gặp nàng. Cécile thật là tài tình. Nàng luôn luôn có những ý hay. Vừa rồi, nàng đã mượn được 2 chiếc xe đạp. Với 2 chiếc xe đó, mỗi ngày chúng tôi có thể đi về phía sau trường học nơi có nhiều bụi cây rậm cho đến lúc trời tối sẫm. Rồi nàng phải về nhà của người chú. Và bây giờ thì chúng tôi đang khám phá để hiểu nhau như điều ông có thể nói. Mỗi ngày đều có những khám phá mới mẻ. Người thiếu nữ quả thật là một vùng đất xa lạ. Bây giờ là lần đầu tiên tôi thấy mình đã mù thế nào khi chỉ xem người con gái như chiếc bàn chải đánh răng, một vật mà chúng ta có thể sử dụng. Và muốn biết về người đàn bà thì phải sử dụng họ. Thật là ngu ngốc. Bây giờ thì tôi chỉ cần biết rõ một cô gái mà thôi, và người thiếu nữ đó tên là Cécile. Đối với tôi thì tất cả các cô gái khác đều không có mặt trên thế gian này. Qua nàng, tôi có thể biết được tất cả cô gái, hết thảy đàn bà. Nàng đạp xe đi trước, tóc nàng được bới gọn trên đầu cho nên tôi có thể trông thấy chiếc cổ cao và thon của nàng. Có một đêm tôi đã mộng thấy nó. Khi chúng tôi phải lên dốc, nàng phải nhón người lên trên bàn đạp để đạp mạnh hơn. Lúc ấy, chiếc cổ đẹp đẽ của nàng chuyển động nhịp nhàng với toàn thân nàng. Tôi có thể nhìn nàng như thế hàng giờ cũng không chán. Rồi chúng tôi xuống xe và ngồi trên thảm cỏ. Không có một đề tài nào mà chúng tôi chưa đem ra bàn. Nàng có ý kiến riêng về mọi vấn đề. Tôi không hề biết một cô gái có thể nghĩ những gì. Đừng nói đến sự nàng bày tỏ ý kiến. Điều nàng nói cũng như cách nói của nàng đều thu hút được tôi. Lúc đó tôi chỉ biết lắng nghe giọng nói của nàng, nhìn đôi tai và cặp mắt nàng. Những lúc ấy, tôi muốn chạm đến người nàng. Có lần, ông đã bảo tôi, hãy dành những cái vuốt ve cho vị hôn thê của mình. Nhưng bây giờ thì Cécile đã là vị hôn thê của tôi. Tôi có thể tiến xa đến mức độ nào? Ông khuyên tôi là phải giữ mình trong một giới hạn nào đó. Nhưng giới hạn đó là thế nào? Ồ, tôi xin nói ngay với ông là chúng tôi đã hôn nhau. Đó là mức xa nhất mà chúng tôi thường đạt đến. Không phải là đạt đến ngay đâu. Ban đầu hai chúng tôi cảm thấy hơi kỳ, mỗi lần chúng tôi lại phải làm quen lại với nhau. Nhưng khi trò chuyện thì chúng tôi nắm tay nhau. Tôi phải nói là chính nàng đợi tôi nắm lấy bàn tay, nắm lấy cánh tay nàng. Nàng cũng bằng lòng khi tôi đặt đầu nàng ngã lên vai tôi. Nàng hơi mỉm cười, rất bình tĩnh, dường như chấp nhận như vậy. Và chúng tôi hôn nhau. Tôi phải thú thật một chuyện khác với ông. Khi tôi hôn nàng, thì ý nghĩ muốn chiếm đoạt nàng trọn vẹn dâng lên trong lòng tôi. Tôi không thể nào xua đuổi nó đi hẳn. Nếu ông không nhắc tôi về đứa con gái của tôi một ngày nào đó sau này, nếu Cecil không từng viết cho tôi rằng em càng yêu anh hơn bởi vì đêm đầu tiên đó anh đã không tìm cách đến với em, thì tôi không biết là đã có việc gì xảy ra lúc ấy. Cái đêm tôi đã tự nguyện dâng trọn mình cho Chúa tại nhà ông, tôi đã nghĩ là mình vừa được giải phóng. Lúc đó ông có nói, Đấng Christ không phải là hư vô, Ngài là một năng lực. Bởi năng lực Ngài, cậu có thể chiến thắng. Thoạt đầu thì dường như là vậy, nhưng bây giờ thì ham muốn nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đức tin tôi không giúp được gì cho tôi. Đấng Christ không nghe những lời cầu nguyện của tôi. Những lời cầu nguyện ấy rơi vào hư vô. Dục vọng có vẻ mạnh mẽ hơn cả Đấng Christ. Tại sao Ngài không giúp tôi làm một cái gì để tôi thôi ham muốn? Cái cuồng vọng muốn chiếm đoạt một người con gái, tại sao Ngài lại không giúp tôi giải quyết nó một cách dứt khoát, một lần đủ cả? Kinh nghiệm ái tình hủy diệt đức tin của tôi, hay là người có đức tin phải chạy trốn tình yêu? Tôi sợ lắm. Tôi sợ hãi chính tôi, sợ hãi con thú đang ngủ mê trong lòng tôi. Ông có hiểu điều tôi nói đó không? Ngày mai tôi sẽ phải lên đường. 2 hoặc 3 ngày sau khi trở về, chắc tôi sẽ được thư ông. Nếu không, mọi sự chắc sẽ đổ vỡ hết. Răng xoa.
Thành phố B, ngày 18 tháng 10. Phan So mến, đã gần nửa đêm rồi, nhưng tôi phải trả lời ngay bức thư của cậu. Cậu báo rằng Đấng Christ không nghe lời cầu nguyện của cậu. Tôi xin hỏi, cậu đã cầu nguyện những gì? Cậu xin Ngài giải thoát cho cậu để không còn là một người đàn ông nữa. Vậy thì cậu muốn gì? Muốn sống mà không có dục tình nữa? Muốn không còn dục vọng nữa? Điều cậu nói đó là việc không thể nào có được. Mọi người có điều cậu nói đó, dầu là đàn ông hay đàn bà, dục tình vẫn tồn tại dầu cậu thức hay ngủ. Nó luôn luôn hiện diện trong người cậu khi cậu làm việc hay đang cầu nguyện. Nó vẫn còn đó trong những cảm thức thanh khiết nhất, cũng như trong lời cầu nguyện thuần khiết nhất của cậu. Nếu cậu tin cậy vào Đấng Christ, cậu phải biết rằng thân thể cậu đã trở thành đền thờ của Đức Thánh Linh. Nếu cậu xin cho đền thờ bị phá hủy, Đấng Christ không thể nào nhận lời cậu được. Ngài muốn khiến cậu sống với nhân tính của mình. Phải chăng người có đức tin cần trốn tránh ái tình? Tôi biết là có nhiều tín đồ Đấng Christ đã tự rút mình khỏi đó, xây lưng lại đối với nó. Họ trốn tránh những người khác phái và nghĩ rằng làm vậy họ sẽ càng trở thành những tín đồ già dặn và được cứu chuộc. Họ tự lừa dối mình. Người có đức tin chẳng bao giờ trốn chạy. Đấng Christ đã không tránh né vấn đề mình phải đương đầu. Ngài đã đến thế gian. Ngài từng là một thanh niên. Ngài từng tiếp xúc với những bàn tay, những nụ hôn, những giọt lệ của phụ nữ. Ngài từng đến bên giường của một người đàn bà đau yếu. Ngài từng nắm tay một thiếu nữ. Đã có một người đàn bà rờ vạt áo Ngài. Có 2 người đàn bà yêu Ngài được Ngài gọi đích danh, đó là Mary và Martha. Ngài từng nói chuyện riêng với phụ nữ, một lần tại một miệng giếng kia, và lần khác, khi vừa viết trên mặt cát, tội nhân đã hôn lên chân ngài là một phụ nữ đã bị mang tai tiếng. Tất cả những kẻ ở trong phòng đều hoảng hốt, nhưng ngài đã binh vực nàng, ngài đã hành động, đã di chuyển trong đám đông dân chúng một cách tự do và hết sức tự nhiên. Ngài là một người chiến thắng bởi vì ngài đã sống đời sống của một con người. Đắc thắng có nghĩa là đang tiến trên con đường làm bá chủ. Ngài sẽ dẫn dắt cậu tiến đến mục tiêu ấy, chứ không phải cậu chạy trốn. Cậu không thể nào chạy trốn nhân tính của mình. Nó thuộc về cậu. Nó là một phần của con người cậu. Tôi xin kể cho cậu một câu chuyện. Ngày xưa có một con cọp. Nó bị bắt và bị nhốt trong chuồng. Người giữ nó có phận sự phải cho nó ăn và săn sóc nó. Nhưng anh ta muốn làm bạn với con cọp. Anh ta luôn luôn trò chuyện với nó bằng giọng thân mật của một người bạn mỗi khi đến gần chuồng. Nhưng con cọp luôn luôn nhìn anh ta một cách hiềm khích bằng đôi mắt xanh dờn, sáng ngời của nó. Nó luôn luôn rình rập từng cử chỉ của anh ta, lúc nào cũng sẵn sàng nhảy chồm lên vồ lấy anh ta. Người giữ con cọp rất sợ, nên xin Đức Chúa Trời khiến cho nó thuần tính. Một buổi chiều kia, khi người nuôi cọp đã đi ngủ, có một em bé gái đi lạc đến gần chuồng cọp và tiến sát vào những thanh sắt. Con cọp giơ vuốt ra bắt lấy đứa bé. Người ta chỉ nghe một tiếng thét ngắn ngủi. Khi người giữ cọp đến, người ta chỉ thấy một đống thịt người nhầy nhụa đẫm máu. Bây giờ, người nuôi cọp mới biết là Đức Chúa Trời đã không làm cho con cọp thuần tính. Anh ta càng sợ hãi hơn. Anh ta đem con cọp đến một cái hang tối là nơi không ai có thể đến gần nó được. Và con cọp cứ gầm, cứ rống cả ngày lẫn đêm. Tiếng gào thét kinh khủng ấy gây bối rối cho người nuôi cọp, khiến anh ta không tài nào ngủ được. Nó nhắc lại cho anh ta tội lỗi anh ta đã phạm. Anh ta luôn luôn mộng thấy phần thân thể bị xé nát của em bé gái. Trong cơn khốn nạn đó, anh ta kêu khóc, cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời giết chết con cọp đi. Đức Chúa Trời đã nhậm lời anh ta, nhưng nhậm lời theo một cách thức mà anh ta không bao giờ ngờ đến. Đức Chúa Trời phán, hãy đem con cọp vào nhà ngươi, vào căn phòng mà ngươi đang ở, cả đến căn phòng đẹp nhất trong nhà ngươi nữa. Người nuôi cọp không sợ chết. Anh ta muốn chết hơn là cứ để nghe tiếng gào thét của con cọp. Cho nên anh ta nghe theo. Anh ta mở cửa chuồng cọp và cầu nguyện, xin ý ngài được nên. Con cọp đi ra và đứng yên. Người và cọp nhìn thẳng vào mắt nhau một chập lâu. Khi con cọp nhận thấy rằng người nuôi nó không còn sợ hãi nữa và vẫn bình tĩnh thở đều đều, thì nó nằm dài dưới chân anh ta. Đó là cách bắt đầu sự gặp gỡ này. Nhưng đêm đó con cọp chắc sẽ gào thét và người nuôi cọp chắc sẽ khiếp sợ. Cho nên anh ta đem cọp vào nhà và nhìn thẳng vào mắt nó. Anh ta cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần mỗi buổi sáng. Anh ta chẳng bao giờ chế ngự hoàn toàn được con cọp một lần đủ cả. Nhưng anh ta cứ thắng hơn con cọp nhiều lần. Mỗi ngày, anh ta đều dùng cùng một lòng can đảm y như vậy để thử thách với con cọp. Sau vài năm, thì người và cọp trở thành đôi bạn thân. Người nuôi cọp có thể vuốt ve con cọp, có thể đặt cả bàn tay mình vào giữa hai hàm răng cọp. Nhưng mắt anh ta chẳng bao giờ dám rời khỏi con cọp. Khi người với cọp nhìn nhau, cả hai nhận ra nhau và rất bằng lòng vì cả hai thuộc về nhau. Người với cọp đều cần thiết cho nhau. François mến, cậu phải học tập sống chung với con cọp một cách can đảm, bằng cách nhìn vào cọp, mắt đối mắt. Đấng Christ sẽ giải thoát cho cậu vì mục đích ấy. Nếu cậu tin Ngài, cả hai cô cậu có thể dám tỏ ra dịu dàng với nhau. Có nhiều tín đồ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ lấy làm đẹp lòng đặc biệt về họ nếu họ tự chối mình đối với việc đó. Nhưng điều đó thật vô nghĩa. Chỉ những người thật sự tin Ngài mới có thể thực sự yêu thương. Tôi có thể đi xa đến mức độ nào? Đi bao xa ư? cậu có thể đi xa đến mức độ nào mình có thể đi xa được. Nếu có thể được, cậu có quyền đặt tay vào giữa hai hàm răng cọp. Nhưng đừng bao giờ đánh giá quá cao năng lực của mình và đừng bao giờ nhảy bực. Cậu phải học biết để cảm thấy việc vuốt ve rất hợp lý trong một vài trường hợp đặc biệt. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ vì nhiều người đã hôn nhau một cách quá vội vàng và dễ dàng mà việc hôn nhau không phải là một nghệ thuật. Đừng bao giờ rời mắt khỏi con cọp. Nó đang thức và đang rình rập. Nó theo dõi mọi cử động, nhận ra mọi nhược điểm. François mến, tôi đang đưa cậu đi trên một con đường hiểm nghèo. Nhưng tôi rất mừng vì cậu đã kể hết mọi sự cho tôi. Tôi không muốn cậu thoái thác. Tôi nhắc lại một lần nữa, người có đức tin không chạy trốn. Tôi sẽ trao thư này sáng mai. Không, sáng nay, vì bây giờ đã quá nửa đêm rồi, cho một trong những người bạn của tôi sắp đến y. Như thế, nó sẽ đến tay cậu rất chóng. Tropic.
Thành phố Ô ngày 23 tháng 10. Anh Walter thân mến, tôi muốn kể lại cho ông câu chuyện chúng tôi đến thăm cha của Cecil. Nhưng trước hết, xin cảm ơn ông về bức thư ông viết hôm 19 tháng 9. Nó an ủi tôi rất nhiều khi được nghe chính miệng của một người da trắng, lại là một giáo sĩ nữa, bảo rằng người da trắng không phải là không lầm lỗi. Câu ông nói rằng, dầu chúng ta thất bại, nhưng Đức Chúa Trời vẫn xây dựng được Hội Thánh Ngài, đã an ủi tôi rất nhiều. Liên hệ đến vấn đề kỷ luật của giáo hội, câu hỏi tôi luôn luôn tự vấn là có thể nào tha thứ mà khỏi hình phạt hay không? Cả đến người ngoại đạo cũng tin rằng Đức Chúa Trời hình phạt khi các mạng lệnh Ngài bị vi phạm. Rồi các giáo sĩ đến và bảo Đức Chúa Trời không hình phạt đâu, mà trái lại, Ngài tha thứ. Hậu quả là bất cứ chỗ nào cơ đốc giáo tiến triển thì sự vô kỷ luật bộc phát. Người ngoại đạo sợ Đức Chúa Trời, còn tín đồ Đấng Christ thì không. Họ nói, Đức Chúa Trời không hình phạt đâu, Ngài tha thứ. Cho nên nếu tôi làm tội thì không hại gì hết. Vậy thì chúng tôi phải làm sao đây? Tôi không dám làm theo điều ông đã gợi ý. Có lẽ vì tôi thiếu đức tin. Có lẽ các ông là người Âu Châu có nhiều đức tin hơn chúng tôi. Không biết các hội thánh của quý ông có thực sự vâng phục Chúa hơn các hội thánh của chúng tôi không? Hay là các ông chỉ đành nhắm mắt để khỏi nhìn thấy tội lỗi? Đối với chúng tôi là người Phi Châu, thì khi có một tội lỗi xảy ra, chẳng những nó làm thương tổn cho cá nhân phạm tội, mà còn làm tổn thương đến toàn thể hội thánh. Như thế, chúng tôi tin rằng chúng tôi rất sống gần với tư tưởng của Kinh Thánh hơn quý ông. Các ông chưa đạt đến điểm đó. Nó cũng là điểm then chốt trong câu chuyện về hôn nhân rất dài dòng của Cecil. Đối với cha nàng, thì cuộc hôn nhân của con gái mình không phải chỉ là một vấn đề riêng tay giữa Cecil và François mà thôi. Nó còn liên hệ đến cả gia đình của nàng nữa. Không phải chính ông ta đã nêu ra cái giá sính lễ cho cô dâu. Các anh em của ông ta, mà nhất là các anh em và người cha của bà mẹ Cecil đã cùng ông thảo luận và nêu lên giá đó. Riêng ông ta thì không có ý chống lại François. Ông ta nghĩ rằng cậu ấy là một thanh niên đứng đắn, thật thà. Nhưng tình cảnh của cha Cecil là như thế này. Người vợ đầu tiên của ông không có con. Tuy nhiên, ông ta muốn mình là một người có con trai. Ông ta cho rằng mình đã mắc nợ người cha và phải lưu truyền sự sống mà mình đã nhận từ người cha đó. Nếu không, chính sự sống của ông ta sẽ trở thành vô nghĩa. Cho nên, ông ta cưới một bà vợ kế. Bà này sinh Cecil và ngay sau đó, ba con trai nữa. Thật ra thì ông ta không phải là người nghèo nhất trong làng. Ông ta rất siêng năng cần mẫn và có một đồn điền trồng ca cao rất lớn. Do vậy, cho đến nay, ông ta chỉ có thể trả nửa phần sính lễ cho cô dâu, đáng ra phải trả cho gia đình của mẹ Cecil. Nửa phần kia phải do sính lễ mà người con rể tương lai sẽ nộp để cưới Cecil. Ngoài ra, ông ta còn có ba người con trai mà ông ta muốn cho đi học. Học phí cứ gia tăng từng năm một, rồi một ngày kia, ba đứa con trai đó cũng phải cưới vợ nữa. Nhưng ông ta chỉ có một đứa con gái để bù vào cho ba đứa con trai. Đúng ra thì ông ta không muốn làm giàu, cũng không phải là một người biếng nhác. Trái lại, ông ta rất ý thức về trách nhiệm của mình. Các ông cậu của Cecil cũng dòm chừng ông ta luôn. Chúng tôi đã nói chuyện rất bình thản với nhau. Ông ta nghĩ rằng nếu người chồng phải trả một giá nào đó để cưới vợ, thì vợ anh ta sẽ càng vâng phục mình hơn. Nếu không, mỗi khi có cãi vã, vợ anh ta sẽ rất dễ dàng bỏ đi và nói, tôi không thuộc về ông, bởi vì ông đã không trả gì hết để cưới tôi. Ông ta cũng bảo rằng người chồng sẽ dễ dàng trung thành với người vợ hơn nếu ông ta phải mất một số tiền để cưới nàng. Xưa kia, sính lễ cho cô dâu trả bằng gia súc. Nếu cuộc hôn nhân tan vỡ, con vật kia phải được trả lại cho bên chồng. Như vậy, nó giúp cho cả hai đàn đều tôn trọng hôn nhân. Khi đưa tiền bạc vào xứ này, người Âu Châu đã phá hủy tập tục ấy đi. Đó là ý kiến của cha Cecil. Ngoài ra, ông ta còn có ý trách tôi, bởi vì tôi đã muốn theo đuôi người Âu Châu. Ông ta không trực tiếp nói trắng ra như vậy, nhưng tôi biết là ông ta có ý đó. Theo ông ta, thì trả sính lễ cho cô dâu là một vinh dự, một tập tục của người Phi Châu, trong đó người con rể tỏ ra biết ơn cha vợ của mình và đồng thời chứng minh cho ông ta thấy rằng mình có thể lo lắng chăm sóc cho vợ mình. Lại còn một lý do khác nữa khiến ông ta phải đòi một số tiền lớn. Tôi đoán là ông ta định cưới thêm một người vợ thứ ba. Ông ta không nói ra, nhưng tôi nghĩ là như vậy. Việc sinh liên tiếp ba đứa con trai trong một thời gian khá ngắn đã khiến cho mẹ Cecil trở thành yếu đuối. Chế độ đa thê có thể giúp ông ta tránh được tình trạng đó. Giáo hội bảo, cưới nhiều vợ là tội, nhưng không dạy chúng tôi cách thức để có thể sanh con cái cách quản xa nhau. Lắm lúc chúng tôi tự hỏi rằng, các giáo sĩ đã giải quyết vấn đề đó ra sao? Nhưng họ luôn luôn im lặng đối với đề tài ấy. Bây giờ thì ông đã biết mặt trái của sự việc ra sao rồi. Tôi biết nói gì đây. Chính tôi cũng không biết phải làm sao để trả tiền học cho các con tôi nếu tôi đã hứa gả con gái của tôi mà không đòi sính lễ. Cha của Cecil không hề biết tình yêu là cái gì hết. Tôi phải giải nghĩa thế nào cho ông ta hiểu? Chắc ông rất thất vọng và nghĩ rằng một người Phi Châu đáng lẽ tôi phải làm được nhiều việc hơn thế. Điều đó có thể là đúng. Chắc chắn là ông đã nói với tôi nhiều hơn điều ông ta có thể nói với ông. Nhưng cũng có một vài điểm bất lợi. Cha Cecil với tôi là người cùng ở trong một thị tộc, cho nên chúng tôi có bà con xa với nhau. Điều đó không cho phép tôi nhúng tay quá nhiều vào câu chuyện. Trong trường hợp như thế, có lẽ vì là một người Âu Châu, ông có thể làm được nhiều việc hơn tôi. Ông đứng trung lập, ông là người ngoài, ông có thể thử. Tôi rất vui mừng về François. Cậu ta rất khiêm nhường và không muốn thử bước tới một mình. Nhưng cậu ta phải đợi cho đến khi nào có tiền. Tôi không thấy có giải pháp nào khác. Mục sư Amos.
Kìa rừng thu chút lá, lá bay bay về phương nào. Kìa ngàn hoa héo úa, sắc hương nay xưa còn đâu. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi. Chúa mãi mãi. Thời hoàng kim rực rỡ,
thoáng qua như mong xuân thì bạc vàng theo xanh xa phút bay không câu từ ly. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình yêu cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi. Bọt qua cầu, người tình tôi thương mến đã đi xa nay còn đâu. Đừng nuối tiếc, đừng than van, đời nối kết rồi tan. Thế gian phù vân, thế gian phù vân. Một tình cha tôi vẫn luôn kiên vững trên đời. Một tình yêu Thiên Chúa tháng năm vẫn bao bọc tôi. Dù thời gian trôi qua, đất trời chìm trong bóng tối, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi, Chúa mãi mãi thương tôi.